Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, những phiền não trên đời đa số đều đến từ những lo âu trong lòng. Khi chúng ta không bị tác động bởi ngoại cảnh, tâm hồn tự nhiên sẽ đơn giản hơn, thế giới cũng trở nên yên bình hơn. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Năm điều người thông minh không nghĩ đến của tác giả Hoa Chân. Đối với một người hiểu biết, cuộc đời họ sẽ không cố chấp vào năm điều dưới đây. Không nghĩ đến tuổi tác. Độ tuổi đẹp nhất của đời người là bao nhiêu? 20, 30 hay 40 tuổi? Gần đây, trên mạng lan truyền một đoạn video ngắn trong 2 phút có thể khiến khán giả xem hết quá trình thay đổi nhan sắc của một cô gái từ 1 đến 100 tuổi. Bắt đầu từ thơ ấu cho đến khi cô gái trở thành một thiếu nữ non nớt, từ non nớt đến một cô gái trưởng thành, từ một cô gái trưởng thành đến một phụ nữ trung niên vẫn giữ được nét đẹp, từ trung niên đến phong thái thanh nhã của một cụ già. Ở mỗi độ tuổi đều có thể lưu giữ những nét đẹp độc đáo ở độ tuổi đó. Vậy độ tuổi đẹp nhất của đời người là bao nhiêu? Đối với người không để tâm đến tuổi tác mà nói, thì độ tuổi đẹp nhất chính là ngay giờ phút này. Họ không lo lắng về tuổi ngày một tăng lên và cũng không bị ước chế bởi định nghĩa tuổi tác. Có người giải thích với những người phụ nữ cao tuổi rằng suy là chỉ sự sa sút về mặt tinh thần, lão là chỉ sự yếu dần của thân thể. Vì vậy một người đẹp thật sự sẽ không suy lão. Vì vậy, chỉ cần tự tin và luôn mỉm cười, thì dù đã bước sang tuổi 30, cũng sẽ trông như mới 15 tuổi. Chỉ cần coi trọng cách chăm sóc bản thân, thì dù ở tuổi 40, cũng sẽ chỉ như 20 tuổi mà thôi. Không nghĩ đến việc so sánh bản thân. Núi cao còn có núi cao hơn. Cuộc sống luôn có người hơn ta, cũng như có người không bằng ta. So sánh chính là khởi nguồn của mọi sự đau khổ. Làm người, điều tối kỵ chính là so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Ở Nam Mỹ có một loại chim có tên thúy điểu, thuộc khoa phỉ thúy. Loại chim này có đặc điểm là có khả năng xây tổ rất lớn, có khi lớn gấp 10 lần kích thước thân thể của chúng. Chiều dài thân thể chim thúy điểu chỉ 5-6 cm. Một người nghiên cứu động vật học phát hiện rằng, khi chim thúy điểu không có hàng xóm xung quanh, chúng chỉ xây tổ vừa đủ để ở. Nhưng chỉ cần có hàng xóm, chúng liền phát sinh sự so sánh kích thước về tổ. Chỉ cần tổ bên cạnh to hơn một chút, thì chúng sẽ liên tục xây tổ không ngừng nghỉ. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, chỉ đến khi một trong hai con chim mệt đến chết trước, thì con còn lại mới chịu dừng xây tổ. Giữa con người với nhau cũng vậy, chúng ta thường lãng phí sức lực đi so sánh, cuối cùng vẫn chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi. Không nghĩ đến bệnh tật. Trạng thái lý tưởng nhất của đời người không phải là trong tâm vô sự, trên thân vô bệnh hay trong túi có tiền. Vì con người ăn đủ loại thực phẩm khác nhau nên khó tránh khỏi những lúc gặp tai họa. Không ai có thể bảo đảm bản thân mình không có bệnh, cũng không thể đảm bảo sẽ bảo vệ được những người xung quanh khỏi bệnh tật. Tuy nhiên, nếu chẳng may bạn mắc bệnh, cũng đừng sợ hãi. Bạn càng kiên cường, cách ly khỏi tất cả những nhân tố tiêu cực khiến bạn không khỏe mạnh, mọi chứng bệnh tự nhiên cũng tiêu tan. Hãy điều chỉnh lại tâm thái cho tốt, cơ thể mới có thể đối kháng với bệnh tật. Và nhớ kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì vận động và sống có quy củ, học cách tự chăm sóc bản thân mới có thể kịp thời phòng bệnh. Người yêu bản thân nhất là người biết giữ gìn sức khỏe, người có trách nhiệm với gia đình nhất, là người biết bảo đảm một sức khỏe tốt cho chính mình. Không nghĩ quá khứ, không lo tương lai. Không nghĩ về đau khổ của quá khứ, cũng không nghĩ về nỗi lo trong tương lai. Vậy thế nào là người sống khổ nhất? Đó chính là người luôn đau khổ về quá khứ và vướng mắc phiền não về tương lai. Những người sống cho quá khứ luôn để những nỗi buồn vương vấn trong tâm, sống như không có ánh sáng. Còn người lo lắng về ngày mai thì luôn nghĩ về những khó khăn sẽ gặp phải mà trong tâm bất an. Một vị đại sư hỏi đệ tử của mình: nếu bước về phía trước một bước còn sẽ chết, lùi lại về sau một bước còn cũng chết, vậy con sẽ làm thế nào? Tiểu hòa thượng không chút do dự đáp lại: con sẽ bước sang bên cạnh. Cuộc đời cũng như vậy, khi chúng ta cảm thấy bế tắc, vậy tại sao không thử thay đổi góc nhìn? Khi đó chúng ta sẽ phát hiện rằng đường không chỉ có phía trước và phía sau, mà bên cạnh cũng còn con đường có thể đi. Chính là sống trọn vẹn với những phút giây hiện tại, không nghĩ cách để lấy lòng người khác. Điều khó nhất trên đời chính là học cách tự làm hài lòng chính mình, bởi vì không ai sống hai lần trong một cuộc đời. Vậy nên đừng tự trách bản thân đã không làm hài lòng người khác. Bất luận ở độ tuổi nào, cũng nên học cách yêu quý bản thân ở hiện tại. Bất luận đã từng trải qua ra sao, cũng nên tự tha thứ cho những điểm không hoàn mỹ của bản thân. Bất luận có sức khỏe hay không, hãy luôn suy nghĩ tích cực. Sáng suốt trong lối sống mới đem đến một trạng thái tích cực cho cả tâm hồn và thể chất. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.